Thưa cộng đoàn, chúng ta bắt đầu tiết học. Ở tiết học này chúng ta giới thiệu khái quát về Thánh Phaolô cũng như các bức thư của Ngài. Chúng ta biết rằng trước đây thì người ta cho là có 14 thư của Thánh Phaolô, tức là kể cả thư gửi cho giáo đoàn Do Thái hay là thư Hebri đó. Ngày hôm nay thì các chuyên gia cho rằng thư Hebri không phải là thư của Thánh Phaolô. Chúng ta tách thư Hebri ra và như vậy thì còn 13 thư của Thánh Phaolô. Trước hết về gương mặt của Phaolô thì chúng ta bớt mơ hồ hơn. Thánh Phaolô có khá nhiều sử sách để lại và chúng ta có thể hiểu được gương mặt này như một gương mặt thần bí về các tư tưởng Kitô giáo, đạo lý Kitô giáo. Và là một nhà truyền giáo vĩ đại. Thánh Phaolô đã để lại cho giáo hội các bức thư và những tài liệu phải nói là cực kỳ quý giá để trình bày về đạo lý Kitô giáo và cũng cho chúng ta một cái kinh nghiệm của chính bản thân Ngài về đời sống đức tin. Trước hết ta nói một vài nét về cuộc đời của Thánh Phaolô. Thánh Phaolô sinh vào khoảng năm 10 trước công nguyên, quê hương tại Tarso, xứ Kilia. Ngài là con của một gia đình Do Thái, chi tộc Benjamin, là công dân Roma. Chúng ta biết trước đây được thuộc về dạng công dân Roma thì là một cái vinh dự, có thể nói là một đặc ân nữa, chứ không phải ai cũng dễ dàng có được. Thánh nhân đã đến Jerusalem và theo học ông Gamaliel thuộc phái Pharisêu. Và chính vì vậy có thể nói Thánh Phaolô là một người Pharisêu hơn tất cả các Pharisêu khác. Chính vì là một người Pharisêu như thế, cộng với một cái tinh thần, cái nhiệt huyết, cho nên thánh nhân đã ngược đãi giáo hội của Chúa ở giai đoạn đầu trước khi trở thành vị tông đồ của Chúa. Vào khoảng năm 36 thì thánh nhân đã tham gia vào cái vụ tử đạo của Thánh Stefano. Saulo là người cầm gọi là quần áo cho người ta ném đá Stefano. Ông là người gọi là tham gia vào vụ đổ máu của vị tử đạo đầu tiên của hội thánh. Sau đó không lâu, 2 năm sau, cũng cùng một cái dòng chảy nhiệt huyết như vậy để mà bách hại những người theo Chúa Kitô, thì trên đường đi Damas năm 38, Saulo đã bị quật ngã. Chúng ta biết biến cố ngã ngựa của Saulo, biến cố căn bản, biến cố đổi đời, biến cố metanoia. Thiên Chúa đã chiếm trọn con người của ông, biến đổi ông trở thành một khí cụ sắc bén để tin mừng của Chúa được loan báo. Sau đó một năm, năm 39, Thánh Phaolô lên Jerusalem để gặp các tông đồ đầu tiên. Sau đó trở về Syria, Kilikia. Rồi sau đó ngày qua Antiochia với lại Thánh Barnabas. Vào khoảng năm 45 tới năm 49, đây là giai đoạn mà Thánh Phaolô làm những cái cuộc hành trình đầu tiên tới Síp, tới Pamphylia, Pisidia hay là Lycaonia. Ở đây ngài được gọi là Phaolô theo tiếng Latin. Tên của ngài gốc Do Thái là Saulo, Saul. Năm 49, công đồng Jerusalem đã quyết định người Kitô hữu gốc dân ngoại không buộc phải giữ luật Do Thái. Ở đây không có chuyện cắt bì, ví dụ như thế. Và cộng đoàn các tông đồ đã nhận Thánh Phaolô là vị tông đồ của dân ngoại. Đó là năm 49. Năm 50 tới năm 52, đây là cuộc hành trình truyền giáo thứ hai của thánh nhân. Ngài đã lưu lại Corinto 18 tháng và tại đây ngài viết hai lá thư gửi cho giáo đoàn Thessalonica. Năm 53 tới năm 58, đây là cuộc hành trình truyền giáo thứ ba. Ở Epheso 2 năm, thánh nhân viết thư gửi cho giáo đoàn Philippe, thư thứ nhất Corinto. Và ngài ở lưu lại tại Macedonia một năm. Ở đây ngài viết thư thứ hai Corinto, tức là ngài viết vào khoảng vào mùa thu năm 57. Có lẽ ngài cũng đã viết thư Galat ở đây. Lưu lại 2 năm tại Corinto, ngài viết thư Roma vào mùa đông năm 57 tới năm 58. Tới năm 58 thì ngài bị bắt tại Jerusalem và bị giam tại Caesarea Palestine. Sau đó thì bị giải về tạm giam tại Roma vào mùa thu năm 60. Ngay trong tù thì ngài viết các thư Colosse, Epheso, Philemon và được miễn tố trả tự do vào năm 63. Từ năm 63 tới năm 66 là các năm ngài hoạt động sau cùng. Ngài viết thư cho hai người môn đệ Tito, thư thứ nhất Timôthê, và thánh nhân cũng đã cảm được dường như cái ngày cùng tận của mình sắp đến, giờ ra đi của cha đã gần rồi. Cha đã chiến đấu trong cuộc chiến chính nghĩa, chạy đến cùng đường, giữ vững đức tin. Quả vậy, năm 66 thì ngài bị bắt giam tại Roma, và nơi đây ngài viết thư thứ hai gửi cho môn đệ Timôthê. Sau đó một năm, năm 67 thì ngài lãnh án tử đạo, ngài được phúc tử đạo với cái án trảm quyết. Đó là một vài cái nét đặc biệt về tiểu sử ngắn gọn của Thánh Phaolô, vị tông đồ vĩ đại, tông đồ của dân ngoại. Và bây giờ thì ta nói sang các lá thư của Thánh Phaolô. Thư của Thánh Phaolô có thể được chia làm 3 loại. Loại thứ nhất tạm gọi là các thư lớn. Lớn ở đây xét về cái tầm quan trọng cũng như về giá trị đạo lý. Đó là thư gửi cho tín hữu Galat, thư thứ nhất và thư thứ hai Corinto, thư Roma, thư 1 và 2 Thessalonica. Như vậy ở đây có thư Galat là 1, thư 1 và thư thứ 2 Corinto tức là 3, thư Roma là 4, thư 1 và 2 Thessalo là 6. 6 lá thư này được gọi là các thư lớn. Các thư này viết về ơn công chính hóa cũng như ngày quang lâm của Chúa Giêsu, đồng thời trình bày về đời sống đức tin của những người tân tòng khi mới gia nhập hội thánh. Đây là 3 cái nét chính. Ơn công chính hóa, rồi ngày quang lâm của Chúa Giêsu cũng như giáo lý cho những người dự tòng, những người tân tòng. Rồi ngoài các thư lớn ra thì cái loại thư thứ hai khá đặc biệt, có thể gọi là thư trong tù. Thư trong tù, thánh nhân đã viết các lá thư này trong hoàn cảnh tù đầy để động viên các giáo đoàn, hướng dẫn họ, cũng như là khi ngài không trực tiếp thì các ngài có thể dùng thư từ để nâng đỡ đời sống đức tin của các giáo đoàn. Cụ thể ở đây là các thư gửi cho Colosse, Philippe, Epheso và Philemon. Chúng ta thấy 4 lá thư này được viết trong hoàn cảnh tù đầy. Thánh nhân viết về vai trò của Đức Giêsu trong lịch sử và trong vũ trụ. Các lá thư này có thể gọi là các thư mang tính cách quy Kitô. Tác giả hướng dẫn đời sống Kitô giáo của các tín hữu, giúp cho họ vượt qua cuộc khủng hoảng đức tin, những cái lung lạc với các cái giáo thuyết đương thời, cụ thể ở đây là với thuyết khắc kỷ. Loại thư thứ ba đó là thư mục vụ. Thư mục vụ đó là thư thứ nhất và thư thứ hai gửi người môn đệ Timôthê, thư gửi cho người môn đệ Tito. 3 lá thư này, Thánh Phaolô cảnh giác các tín hữu trước các trào lưu ngộ đạo, và ngài hướng dẫn hai người môn đệ, hai người con thiêng liêng của mình, Timôthê và Tito, những cái nguyên tắc để hai thánh Timôthê và Tito có thể hành xử, có thể hướng dẫn các cộng đoàn. Đấy là một cái nét chung trong các thư của Thánh Phaolô, chia làm 3 loại: các thư lớn, các thư viết trong tù và các thư mục vụ. Về bố cục của các thư, dĩ nhiên ở đây được viết theo một cái bố cục chung chung theo thể loại văn chương thời đó. Bố cục của các thư thì người ta có thể chia một cách ngắn gọn thành 3 phần. Phần đầu tức là cái lời mở đầu thì chúng ta vẫn quen biết theo kiểu viết thư, khi bắt đầu đặt bút thì tôi là ai và tôi viết gửi cho ai. Đấy. Tên của người viết, người gửi, cũng như là những lời cầu nguyện, lời chúc tụng, tạ ơn. Đầu thư Hay là trước hết con xin được gửi lời thăm sức khỏe bố mẹ, gia đình. Hay thường là chúng ta thói quen viết thư như thế. Ở trong này, dù cha giáo bắt học hành nhiều, nhưng sức khỏe của con vẫn tốt, cha mẹ ở nhà không phải lo gì cả. Điều thứ hai là điều quan trọng. Tuy nhiên là bắt đầu cha mẹ bắt đầu gãi đầu đó, xin tiền đó. Rồi, phần đầu ta gọi là phần mở đầu đó, thì tên người viết, người nhận thư, lời cầu nguyện, chúc tụng tạ ơn. Phần thứ hai gọi là phần giáo lý và khuyên dụ. Thánh nhân viết nội dung giáo lý của những chỉ dẫn thực tế đối với các cộng đoàn đức tin cụ thể khi gửi cho các giáo đoàn. Tùy theo cái hoàn cảnh hay những vấn đề mà các giáo đoàn đang gặp phải, thánh nhân trình bày đạo lý và hướng dẫn họ, giúp họ cách thức để giải quyết những cái vấn đề trong cộng đoàn đức tin. Và phần kết thúc là phần chào thăm theo cái cách thức của các bức thư đương thời hay thời đại của chúng ta. Cuối cùng và viết thư thì cũng thế, cuối thư con chúc bố mẹ luôn luôn mạnh khỏe, hẹn bố mẹ ở thư sau. Đấy, ví dụ như thế. Và sau khi chúng ta nói về bố cục của các thư thì chúng ta cũng nên tìm hiểu một chút về con người và sứ vụ tông đồ của Thánh Phaolô. Con người và sứ vụ tông đồ. Trước hết, người ta phải nhận thấy rằng Phaolô là một con người đầy nhiệt huyết. Trước khi trở thành môn đệ, ông đã nhiệt huyết để bắt bớ các Kitô hữu. Thì sau khi trở thành một vị tông đồ, ông cũng nhiệt huyết như thế, năn xả vào các môi trường truyền giáo, không ngại tù đầy, không ngại đói rét, không ngại đánh đòn, và ngay cả không ngại hy sinh tính mạng. Thánh Phaolô xả thân để loan báo tin mừng, không tính toán, không vụ lợi, tự làm lấy, nuôi thân, không trở nên gánh nặng cho anh chị em. Đối với thánh nhân, Chúa là tất cả. Nếu như ngày hôm nay có một bài hát chúng ta quen thuộc, bố ơi đó, bố là tất cả. Thì đối với Thánh Phaolô, Chúa ơi, Chúa là tất cả. Ngài tôn thờ Thiên Chúa với một lòng trung tín tuyệt đối. Và như vậy, chúng ta thấy được qua cuộc đời, qua lời giảng của Ngài, Ngài đã trình bày cho chúng ta Đức Kitô là đấng cứu độ duy nhất. Ngài dành trọn cả cuộc sống miệt mài cho đến quên mình, chấp nhận những gì là nặng nhọc, gian khổ nhất, hiểm nguy nhất để phục vụ cho sứ mạng loan báo tin mừng. Có thể nói, thánh nhân là đấng đã yêu mến Chúa Kitô hết lòng và bằng mọi cách chu toàn cái sứ mạng mà Ngài lãnh nhận. Không gì có thể tách bản thân Ngài, hay đúng hơn tất cả những Kitô hữu, ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô. Ngài chấp nhận mọi gian khó để có thể bù đắp những gì còn thiếu sót nơi cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Điểm thứ hai ta có thể thấy nơi con người của Phaolô, đó là một con người những hoài bão vĩ đại, hoài bão lớn. Thánh Phaolô ý thức mình được tuyển chọn để thực thi sứ vụ loan báo tin mừng. Ngài đã phải thốt lên, khốn thân tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Ngoài việc loan báo tin mừng thì Ngài còn bận tâm lo lắng cho các hội thánh của Chúa, chấp nhận vất vả hơn người khác để có thể tin mừng đến được với họ. Ngài mời gọi các tín hữu hãy bắt chước Ngài với một thái độ chân thành, khiêm tốn. Thánh Phaolô cũng cho biết Ngài là kẻ rốt hết bởi vì đã ngược đãi Chúa Kitô, luôn luôn khiêm tốn và cho thấy lúc nào có thể thì đều nói đến cái kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Kitô trong biến cố Damas. Ngài chân nhận tất cả những cái gì Ngài có được là hồng ân Chúa ban, và Đức Kitô đã đến để cứu Ngài như lời Ngài đã thổ lộ. Đây là lời đáng tin, đáng nhận, là Chúa Kitô đã đến thế gian để cứu những người tội lỗi, mà người thứ nhất được cứu đó là tôi, tức là Phaolô. Bên cạnh cái gương mặt của một Phaolô nhiệt huyết và hoài bão thì người ta còn có thể đọc thấy nơi ông một tâm hồn rất thi sĩ, hay là một tâm hồn đa cảm. Nếu tôi dùng ngôn ngữ ngoài đời, tôi có thể nói Thánh Phaolô đã phải lòng Chúa Kitô. Phải lòng Chúa Kitô. Đã gọi là bị tiếng sét ái tình Chúa Kitô chiếm lấy trọn trái tim của ông. Để rồi bất cứ lúc nào có thể thì ông nói gì? Thưa, nói về Chúa Kitô mà là Chúa Kitô chịu đóng đinh. Danh Kitô không bao giờ ngớt trên môi miệng của Phaolô. Với niềm xác tín từ đáy lòng của mình và với kinh nghiệm sống đức tin một cách mãnh liệt, thánh nhân xác quyết mọi sự nhờ Đức Kitô, trong Chúa Kitô và với Chúa Kitô. Thánh nhân tin tưởng người tín hữu cần phải đi theo cái lộ trình gắn bó với Chúa Kitô để có thể sống đức tin và nhờ đó trở nên hoàn trọn, nhờ đó mà đón nhận được ơn cứu độ. Ngài thiết tha trìu mến các tín hữu Ê-phê-sô, Ngài sôi sục bất bình với các tín hữu Ga-lát khi họ sống thù nghịch với đức tin, và Ngài ngỡ ngàng khổ sở trước thái độ huênh hoang tự đắc của giáo hữu Cô-rinh-tô. Ngài mỉa mai một cách khéo léo với những kẻ gọi là hai lòng, khiển trách nặng lời đối với những kẻ hai mặt. Thánh nhân có những lúc rất nhẹ nhàng mà có những lúc cũng rất là mạnh mẽ. Thánh Phaolô chỉ muốn xây dựng một đời sống đức tin vững mạnh với các tín hữu, và Ngài dùng những lời an ủi dịu dàng, có khi thì là những lời răn đe. Ngài coi mình như là cha của họ, của các tín hữu. Ngài là những người ruột thịt của họ, coi mình như là người mẹ hiền và mong muốn nối lại cái tâm tình thuở ban đầu, nhất là với những cộng đoàn mà nhiều khi vì Ngài mạnh mẽ như thế cho nên làm cho họ cảm thấy cách nào đó như là muốn xa lánh. Bên cạnh những cái tâm tình mà ta có thể dùng một cái từ một con người đa cảm như vậy, thì Thánh Phaolô cũng là một con người hết sức mạnh mẽ và suốt một cuộc đời phải lo đấu tranh với các đối thủ. Ngài đấu tranh với ai? Ngài đấu tranh chống lại những người Do Thái, những người đã mê hoặc các tín hữu của Ngài, hoặc là những người Do Thái muốn áp đặt các cái lề luật cũ lên các tín hữu, lên các người dự tòng. Thánh Phaolô cũng không đương tay với những đối thủ, mà nhất là các đối thủ có thể nói coi Ngài như là một thứ tông đồ hạng hai. Ngài bằng mọi cách để biện minh cho ơn gọi tông đồ của mình, và có lúc Ngài biện minh bằng tất cả cái tinh thần. Ngài nói như thế này: tôi nói như một người điên. Tôi nói như một người điên. Nếu phải so sánh với các tông đồ khác, tôi không thua ai cả. Chịu gian khó, tôi gian khó hơn họ. Đã nhiều lần lênh đênh trên biển cả, nhiều khi phải tù đầy, hiểm nguy, trần truồng, bắt bớ, gươm giáo, tôi không thua ai hết. Và nếu nói về kinh nghiệm tâm linh, tôi cũng không thua ai. Tôi biết có người được đem đến tận tầng trời thứ ba cơ. Đó, chúng ta thấy Phaolô rất là mạnh mẽ để biện minh, để đấu tranh, để chứng minh cái vai trò là tông đồ của mình. Ngài nêu lên sức mạnh thiêng liêng biểu hiện nơi một con người yếu kém để chống lại những luận điệu đắc thắng theo kiểu phàm tục, chống lại cả những người tự hào về lề luật, tức là những người Do Thái, chống lại những kẻ tự hào về mình khôn ngoan, tức là những người Hy Lạp. Ngài trình bày sự khôn ngoan của thập giá mà thôi. Thánh Phaolô tôn trọng quyền chân chính của các tông đồ, và đồng thời cũng cho thấy Ngài được đón nhận như một tông đồ của Chúa Kitô. Và trong công vụ tông đồ, chúng ta còn thấy trong thư Ga-lát á, chúng ta còn thấy có lần Ngài đã đối đầu với lại tông đồ trưởng Phêrô. Tuy nhiên vẫn là một thái độ hiếu hòa và tôn trọng. Ngài lo lắng cho việc lạc quyên của các cộng đoàn nghèo ở Jerusalem, và đối với Ngài, cuộc lạc quyên này là bằng chứng tốt đẹp nhất của cái tình đoàn kết giữa các tín hữu gốc dân ngoại và giáo hội mẹ gốc Do Thái. Về sứ vụ tông đồ, tin mừng của Thánh Phaolô là lời rao giảng tiên khởi của các tông đồ, ta gọi là các kerisma. Trọng tâm đó là công bố Đức Giêsu chịu đóng đinh và sống lại như lời Thánh Kinh. Tin mừng của Thánh Phaolô thể hiện một niềm tin chung là rao giảng tin mừng để đưa dân ngoại về với Kitô giáo. theo hướng Đại Đồng, bắt đầu từ Antiochia. Thánh Phaolô cũng liên đới và học hỏi với các tông đồ. Ngài thấm nhuần giáo huấn của Đức Kitô và là một chứng nhân trực tiếp với niềm xác tín và kinh nghiệm bản thân vì đã gặp gỡ Đức Giêsu lần đầu tiên tại Damas. Đồng thời, thánh nhân cũng cho thấy Ngài đã gặp Đức Kitô nhiều lần khác nữa, như chúng ta đọc thấy ở trong Công vụ Tông đồ ở chương 26 câu 16 hay là chương 22 câu 17 vân vân. Thánh nhân đã được Chúa ban cho rất nhiều ơn, ngay cả việc xuất thần. Chính Đức Kitô đã trực tiếp ban cho thánh nhân thấu hiểu đạo lý mà Ngài đã đón nhận từ truyền thống của hội thánh. Thánh Phaolô là một người có tâm hồn nồng nhiệt, một khối óc thông minh và sáng suốt, mạch lạc. Và như vậy, Ngài đã trình bày cho các độc giả của mình, các cộng đoàn Kitô hữu của mình qua các lá thư đạo lý về Chúa Kitô, về giáo hội. Tùy hoàn cảnh, Ngài đã triển khai những tín điều công bố theo hướng thần học. Và đôi khi Thánh Phaolô còn biện luận theo kiểu một rabbi Do Thái, dùng những phương pháp chú giải học từ môi trường sống, môi trường giáo dục của Ngài. Trước đây, Ngài được đón nhận cái nền giáo dục của phải là những người theo phái Pharisee. Có thể nói thánh nhân là một thiên tài. Ngài vượt khỏi những cái gia sản mà Ngài thừa kế. Thánh Phaolô đã rao giảng sức mạnh của lời lẽ đức tin được chính ơn Thánh Thần củng cố. Và như vậy, ta có thể bắt gặp nơi con người của Phaolô một gương mặt của một nhà thần bí, một nhà hoạt động, một nhà thần học, một nhà truyền giáo, một nhà sáng lập các tổ chức. Ngài vừa là kẻ khai hoang, vừa là người vun trồng, và có thể coi Ngài là một giáo lý viên và cũng lại là một người linh hướng. Trong cuộc đời của Phaolô, chúng ta thấy những cái nét có thể nói rất đặc biệt, hòa quyện một cách hài hòa trong một con người đầy nhiệt tâm. Thánh Phaolô là một thiên tài đã được Đức Kitô chinh phục và biến thành lợi khí chọn lọc để mang danh Chúa đến trước mặt dân ngoại, các vua chúa và con cái Israel. Ở bài học này, chúng ta giới thiệu với nhau gương mặt của Phaolô, cuộc đời, sứ mạng hoạt động tông đồ và một vài cái nét chung trong các thư của thánh nhân. Ở những bài học sau, chúng ta sẽ tìm hiểu khái quát từng lá thư một để thấy được đạo lý mà thánh nhân đã trình bày trong các tác phẩm của mình. Giờ đây chúng ta kết thúc cái buổi học ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn.